Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, tiếp theo đó là giờ học thánh kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi tham dự trong việc thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa.
Nay chúng ta quây quần với nhau, an thỏa vui trong đồng cỏ xanh, bên đấng trăng hiền lành yêu thương dạy nuôi chăm sóc. Tâm nghỉ ngơi trong dòng suối thiêng, thu hút bao lẽ thật chua bạn, nghe tiếng kêu gọi lòng hân hoan chào đón vang cùng. Ôi vui thỏa trong dòng tình yêu mới, buồn giờ sống không hề tàn phai. Tôi đắm say trong lời thánh kinh, bên đấng trăng nhu mì bao quyền, dùng chuyến tâm hồn sạch trong đón nhận tiếng Chúa tôi. Xa lánh bao tiếng ầm ý vang, đang cắt ngang trong đời chúng ta, chung với nhau dùng lời an nghi lòng mong chiêm ngưỡng. Nghe tiếng yêu thương Ngài nhu khuyên, tâm thỏa vui đón mừng ngày ngày, sung sướng thay được Ngài gọi tên thuộc mãi về Ngài. Ôi vui thỏa trong dòng tình yêu, buồn giờ sống không hề tàn phai. Tôi đắm say trong lời thánh kinh, bên đấng trăng nhu mì bao quyền, dùng chuyến tâm hồn say trong đón nhận tiếng Chúa tôi. Ôi vui thỏa trong dòng tình yêu mới, buồn giờ sống không hề tàn phai. Tôi đắm say trong lời thánh kinh, bên đấng trăng nhu mì bao quyền, dùng chuyện tâm hồn say trong đón nhận tiếng Chúa tôi.
Vừa rồi là bài hát kêu gọi chúng ta quây quần với nhau để tôn thờ Chúa. Lý do mà chúng ta đến với Chúa để ca ngợi, tôn vinh Ngài là vì thiên nhiên, vạn vật đều lên tiếng ca ngợi. Và chúng ta đây là những con người được Chúa hy sinh cứu chuộc cũng ca ngợi Chúa. Chính vì tình thương của Chúa mà mỗi người dâng tiếng ca ngợi thờ phượng Chúa hôm nay.
Ra đi xa cõi vinh quang thiên đàng, biết rõ vàng dối đã ghép ghen, đã giết đi trên ngọn đồi xưa Chúa đã hy sinh. Nhưng nếu không nhớ Ngài thì nhân loại còn mãi you.
Bây giờ kính mời quý vị nghe chúng tôi đọc bức thư thứ nhất của Thánh Phêrô. Phêrô, sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu, kính gửi các tín hữu tản cư tại các tỉnh Bôn-ti, Galati, Cappadoc, Tiểu Á và Bithyni. Anh em thân yêu, từ trước vô cùng, Thượng Đế Cha chúng ta đã chọn anh em làm con cái Ngài. Chúa Thánh Linh tác động trong lòng anh em, tẩy sạch và thánh hóa anh em bằng máu của Chúa Cứu Thế Giêsu, để anh em sống đẹp lòng Ngài. Cầu Thượng Đế ban ân phúc dồi dào trên anh em và cho tâm hồn anh em được bình an, không chút lo âu, sợ hãi. Tôn vinh Thượng Đế, Cha của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta. Bởi lòng nhân từ vô biên, Thượng Đế đã cho chúng ta được tái sinh để làm con cái Ngài. Do đó, niềm hy vọng của chúng ta tràn trề sức sống vĩnh cửu, vì Chúa Cứu Thế đã từ cõi chết sống lại. Thượng Đế đã dành sẵn cho con cái Ngài một cơ nghiệp vô giá trên trời. Không gì có thể làm nhơ bợn, ô nhiễm, biến chất hay mục nát được. Thượng Đế sẽ dùng quyền năng Ngài bảo vệ anh em cho tới khi anh em nhận cơ nghiệp đó, vì anh em đã tin cậy Ngài. Đến ngày cuối cùng, anh em sẽ được cơ nghiệp cứu rỗi trước mặt mọi người. Vậy hãy vui mừng lên, vì cuối cùng anh em sẽ được hạnh phúc vô biên, dù hiện nay phải chịu đủ thứ đau buồn, thử thách ít lâu. Mục đích của những thử thách đó là để tôi luyện niềm tin anh em vững bền, tinh khiết, cũng như lửa thử nghiệm và tinh luyện vàng. Đối với Thượng Đế, đức tin anh em còn quý hơn vàng ròng. Nếu đức tin anh em giữ nguyên tính chất thuần khiết qua cơn thử lửa, anh em sẽ được khen ngợi, tuyên dương và hưởng vinh dự khi Chúa Giêsu trở lại. Anh em yêu thương Chúa mặc dù chưa hề thấy Ngài. Hiện nay tuy chưa thấy Chúa, nhưng anh em tin cậy Ngài, nên lòng rộn rực một niềm vui thiên thượng khó tả. Nhờ niềm tin ấy, anh em được cứu rỗi.
Trong tuần lễ này và hai tuần lễ kế tiếp, chúng ta sẽ học các câu đầu tiên trong thư Phêrô thứ nhất. Hôm nay chúng ta sẽ học chương thứ nhất từ câu 1 cho đến câu 9, như quý thính giả vừa nghe đọc. Đề tài của bài hôm nay là thử thách và đức tin. Thử thách và đức tin trong Kinh Thánh có lẽ không có gương chứng nào sâu sắc cho bằng việc thử thách đức tin của ba người thanh niên Hebrew được ghi ở trong Daniel chương 3 từ câu 16 cho đến câu 18. Đây là câu chuyện về ba chàng trai người Hebrew, tức là dân Israel ngày xưa, bị lưu đày qua triều đình Babylon và được tuyển chọn vào trong cung vua làm những người phục vụ trong cung vua với các chức vị quan cao cấp. Ba chàng này, trong khi vua dựng một tượng vàng rất cao và bắt mọi thần dân phải cúi đầu quỳ lại, và bức tượng vàng này tức là hình của chính vua. Tuy nhiên ba chàng thanh niên này đã không tuân lệnh và bị vua gọi vào để khiển trách cũng như cho một ân hạn cuối cùng. Câu 16 đến câu 19 của chương 3, tiên tri Daniel ghi như sau: Sadrach, Mesach và Abednego tâu lại cùng vua rằng: Kính tâu bệ hạ Nebuchadnezzar, về sự này không cần chi chúng tôi tâu lại cho bệ hạ. Vì, thưa bệ hạ, Đức Chúa Trời mà chúng tôi hầu việc có thể cứu chúng tôi thoát khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi thoát khỏi tay bệ hạ. Dù chẳng vậy, thưa bệ hạ, xin biết rằng chúng tôi không phục vụ các thần của bệ hạ đâu, và cũng không thờ phượng pho tượng vàng mà bệ hạ đã dựng lên. Câu chuyện này theo thông thường sẽ kết thúc bằng cái chết của ba chàng thanh niên Hebrew trong lò lửa hực mà vua truyền đốt cháy 7 lần. Nhưng thật sự không phải như thế. Ba chàng đã bị ném vào lò lửa hực, nhưng dường như qua lửa mà cả thân xác và áo quần không hề bị lửa làm hư hại. Nhà vua đứng quan sát việc ném ba chàng vào lò lửa hực, nhưng ngạc nhiên thấy không phải ba mà bốn người. Và sau đó, ba người bước ra khỏi lò lửa an toàn, vô sự. Việc này làm cho vua Nebuchadnezzar hết sức khâm phục Thượng Đế và trở lại tôn thờ Ngài. Nhưng câu chuyện mà ta cần nói đến ở đây là vấn đề thử thách đức tin của ba chàng Hebrew này. Trước một lò lửa hực nóng cháy 7 lần, ba chàng phải quyết định thờ lại pho tượng hay không. Nhưng một lời nói rất quan trọng của ba chàng này trước mặt vua Nebuchadnezzar là: dù cho lần này Thượng Đế không ra tay cứu giúp chúng tôi khỏi lò lửa hực của vua, thì chúng tôi cũng vẫn tin Chúa. Chúng tôi vẫn hết lòng tin và chúng tôi không quỳ lại pho tượng vàng đó đâu. Đây là can đảm, đây là đức tin trong nghịch cảnh, trong lò lửa hực chờ sẵn bị ném vào. Một câu chuyện thứ hai được ghi trong Kinh Thánh để cho chúng ta thấy gương chứng về thử thách và đức tin là câu chuyện về Gióp. Gióp đã gặp bao nhiêu cảnh ngộ: gia sản, con cái, sự nghiệp tiêu tan trong chốc lát. Gióp ngồi trong đống tro lấy một mảnh sành gãi mình. Tuy nhiên Gióp đã nói rằng: dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Và trong Gióp 23 câu 10, một câu rất quan trọng, một phát biểu quan trọng của người đang chịu thử thách là: Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài đã thử tôi sẽ ra như vàng. Toàn văn của lá thư thứ nhất mà sứ đồ Phêrô gửi ra nêu lên ba điểm. Thứ nhất là hy vọng sống động của người tin Chúa. Thứ hai là cuộc đời khác lạ của người tin Chúa. Và thứ ba là lò lửa thử nghiệm của người tin Chúa. Nhưng trọng tâm vẫn là hy vọng cho những người chịu khổ. Một nhà giải kinh dạy rằng mục đích của thư thứ nhất Phêrô là khuyến dục và tăng cường sức mạnh cho người tin Chúa trong những hoàn cảnh thử thách đau thương và gay gắt. Đừng ai tưởng rằng lá thư như thế này rất hay nhưng không thực tế khi áp dụng vào mỗi ngày ta sống trong đời. mỗi khi bạn phải trải qua các cơn thử thách và trắc nghiệm. Dù hiện tại hay tương lai, hãy mở thư Phêrô thứ nhất ra đọc và hãy nhận lấy từng lời dạy cho chính mình, như lời Chúa dành riêng cho cá nhân mình vậy. Chúng ta sẽ đi vào phần phân tích từng câu một. Câu 1 và câu 2. Người viết đây là Phêrô, Tin Lành ghi là Phi-e-rơ trong Kinh Thánh. Sứ đồ gan dạ nhất đã từng chối Chúa, từng được Chúa tái tạo và ủy nhiệm việc chăn bầy. Người đã bằng lòng tử đạo vì Chúa sau này. Người nhận là ai? Người nhận là các kiều dân Cơ Đốc giáo, người Do Thái, sống trong 5 tỉnh thuộc đế quốc La Mã. Những người đang gặp nhiều chống đối và bách hại. Những người được chọn bởi Đức Chúa Trời, được thánh hóa bởi Thánh Linh, vâng phục Chúa Giê-xu, cũng như được máu của Ngài giải trừ cho các tội ác. Từ câu 3 đến câu 9 nói về những điều sau đây. Thứ nhất là giải thích về sự cứu rỗi. Thứ hai là đức tin trong thử thách. Thứ ba là mức độ của đức tin. Chúng ta bắt đầu với giải thích về sự cứu rỗi được ghi ở trong câu 3 cho đến câu 9. Cứu rỗi là gì? Cứu rỗi là được giải thoát khỏi tội, khỏi cuộc trừng phạt tội, được tái tạo thành con người mới và được hưởng địa vị làm con Chúa. Trong Thánh Kinh có ghi rằng, chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác ban cho loài người, vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để nhờ đó mà được cứu rỗi. Nguồn của sự cứu rỗi là gì? Câu 3 cho biết rõ, Đức Chúa Trời, tình thương của Ngài chính là nguồn của sự cứu rỗi. Nội dung của sự cứu rỗi là gì? Là cho người tin được tái sinh, có hy vọng sống, vì tin Chúa Giê-xu đấng đã đắc thắng từ thần trong câu 3. Bản chất của sự cứu rỗi là gì? Là không hư đi, không bị ô nhiễm, không suy tàn trong câu 4. Làm sao có thể thực hiện nổi? Nhờ quyền phép của Đức Chúa Trời bảo vệ, giữ, che chở cho trong câu 5. Và thời gian hoàn tất là bao giờ? Đã gần đến thời kỳ tận thế, cũng ghi trong câu 5. Phần thứ hai là đức tin trong thử thách, câu 6 và câu 7. Đức tin có đối tượng và mục đích rõ ràng. Đối tượng đó là Chúa Giê-xu, mục đích là được cứu rỗi toàn vẹn. Tin đến Chúa Giê-xu là tin vào đối tượng của niềm tin đích thực. Thứ hai là đức tin chờ đón thử thách. Người có đức tin, người tin Chúa tưởng rằng con đường mình tin Chúa sẽ thênh thang, sẽ đầy hoa nở, sẽ vui vẻ. Tuy nhiên, đức tin là chờ đón thử thách. Phêrô dạy rằng, nỗi buồn bã tạm thời vì thử thách trăm bề. Tức là có rất nhiều nỗi thử thách về đủ mọi dạng. Tuy nhiên, vàng không sợ thử lửa. Đức tin thật không dao động và thay đổi theo hoàn cảnh. Dù có thể bị buồn rầu và khó chịu trong một thời gian, như trường hợp của Gióp. Phần thưởng của đức tin là gì? Phần thưởng của đức tin là ngợi khen, tôn trọng và vinh quang khi gặp Chúa. Sự cứu rỗi linh hồn mình là mục tiêu chính. Thử thách có muôn hình thức và tạo ra đau khổ, buồn phiền. Mục đích không phải là để giết hại người tin Chúa đâu, nhưng là để trau dồi đức tin, làm cho tinh dòng như vàng quý giá, nghĩa là ngợi khen, tôn trọng và vinh quang sau cùng. Một họa sĩ trẻ tuổi người Ý học vẽ với một danh họa. Sau mấy năm vẽ được một tác phẩm mà anh cho là công phu nhất, đắc ý nhất. Nhưng một hôm vào xưởng vẽ, anh thấy bức tranh của mình bị xé nát. Biết là ông thầy làm như vậy, anh rất bực, hỏi thầy. Thầy nói, bức vẽ của con rất đẹp, tuyệt hảo. Tuy nhiên, ta không muốn con phải dừng lại tại đó mà không tiến xa nữa. ta hủy bức họa này để con tiến lên nữa, trau dồi nhiều hơn nữa và đạt đến những mức thành công cao hơn nữa. Ta cho con biết, sau này con sẽ trở thành một danh họa, chứ không phải là một họa sĩ tầm thường, chỉ đạt đến mức của bức vẽ này mà thôi. Chàng thanh niên rất buồn, tuy nhiên vì học với danh họa, anh cố gắng và sau này, bao nhiêu đời về sau, người ta vẫn biết đến tên của danh họa trẻ tuổi đó. Đây cũng là một thử thách, nhưng thử thách để tôi luyện cho trở thành một người có giá trị hơn bình thường. Thứ ba là mức độ của đức tin. Không thấy Chúa Giê-xu mà vẫn tin và yêu kính tôn thờ. Đây là những người thuộc về thế hệ thứ hai tin Chúa sau khi Chúa đã thăng thiên. Họ chỉ tin lời các sứ đồ là nhân chứng mà thôi. Mặc dù không thấy Chúa, nhưng càng thử thách bao nhiêu, càng gần Chúa hơn và được an bình, vui mừng. Càng gặp thử thách, càng thấy Chúa gần mình rõ ràng hơn và lại càng yên tâm. Biết rõ thử thách dù nhiều, nhưng Chúa không bao giờ bỏ mình. Hy vọng của những người tin Chúa là sự cứu rỗi toàn vẹn của linh hồn, dù thân xác có bị tổn hao. Đức tin trong thử thách là loại đức tin thấy Chúa rõ hơn, chứ không phải thấy Chúa mờ hơn. Yêu Chúa nhiều hơn, chứ không rời bỏ Chúa. Hy vọng ngời sáng hơn, chứ không nghi ngờ và tuyệt vọng. Đức tin cao độ là nhận được điều mình tin dù chưa đến thời điểm. Đã được cứu rỗi linh hồn toàn vẹn rồi. Để áp dụng cho bài học hôm nay, chúng ta có thể đặt các câu hỏi này. Ta đang có loại đức tin nào? Đức tin nương nhờ vào người khác, nương cậy vào sức mình, hay nương nhờ hoàn toàn vào Chúa? Trong thử thách trăm bề của đời tôi có còn giữ vững đức tin không? Làm thế nào giữ vững đức tin của mình? Ta có thể nói như Phi-e-rơ hay Phê-rô ngày xưa rằng Ngài là đấng anh em không thấy mà yêu mến, hay Ngài là đấng tôi không thấy mà yêu mến, hoặc là Gióp chương 13 câu 15. Dẫu Chúa giết ta vẫn còn nhờ cậy nơi Ngài. Hay Chúa biết con đường tôi đi, khi Ngài thử rèn tôi sẽ ra như vàng. Gióp 23 câu 10. Hoặc là ba chàng thanh niên Hê-bơ-rơ: dầu chẳng vậy, xin biết rằng chúng tôi không phục vụ các thần của vua, cũng không thờ phượng pho tượng vàng mà vua đã dựng nên. Dầu chẳng vậy có nghĩa là dù Chúa không ra tay cứu giúp thì chúng tôi cũng vẫn tin Ngài. Chúng ta có loại đức tin nào?
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn. Và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người nghịch thù cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.